chuyên trang an toàn cho cuộc sống.
An toàn cho cuộc sống.
Chuyên trang an toàn cho cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, đột quỵ não hay còn gọi là tai biến mạch máu não là tình trạng não bộ bị tổn thương nghiêm trọng do chu trình cấp máu não bị gián đoạn hoặc giảm do bị thiếu oxy, không có đủ các chất dinh dưỡng cần thiết để nuôi tế bào não, đặc biệt là những người có thói quen tắm khuya càng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Theo thống kê từ ngành y tế, trung bình số bệnh nhân nhập viện vì đột quỵ vào mùa lạnh các năm tăng từ 15% đến 30%, nhất là khi thời tiết chuyển lạnh, các ca bệnh càng tăng cao bất thường.
Theo bác sĩ Trương Yến Trân, khoa nội thần kinh cơ xương khớp Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, khi nhiệt độ giảm xuống, cơ thể con người có phản xạ co các mạch máu ngoại vi để giữ nhiệt làm ấm cơ thể. Khi co mạch sẽ làm tăng trương lực mạch máu dẫn đến huyết áp tăng cao. Điều này khiến cho người bệnh dễ bị chảy máu trong não, gây nên xuất huyết não, đặc biệt ở các bệnh nhân có kèm theo xơ chữa động mạch. Thêm vào đó, hiện tượng co mạch giúp giữ cơ thể không mất nước cũng làm tăng độ nhớt máu. Nhiệt độ giảm cũng làm cơ thể tăng sản xuất hồng cầu và tiểu cầu nhằm tăng sự trao đổi chất của cơ thể, dẫn đến máu chón cục tạo thành cục máu đông. Từ đó có thể làm cho huyết áp tăng cao đột ngột nên dễ dẫn đến các tai biến như đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Khoảng từ 60 đến 70% các bệnh nhân đột quỵ xảy ra vào nửa đêm và buổi sáng sớm. Thời điểm này nhiệt độ thường lạnh hơn các thời điểm khác trong ngày với các biểu hiện sau.
Theo như ta thống kê được rằng á, đột quỵ nó là cái bệnh gây cái tỷ lệ tử vong đứng hàng thứ hai trên thế giới sau những cái bệnh lý tim mạch, và nó là nguyên nhân hàng đầu gây nên cái tình trạng tàn tật tàn phế cho bệnh nhân. Nó gây ảnh hưởng đến cái sinh hoạt của người ta, ảnh hưởng đến đời sống, nó giảm đi cái chất lượng cuộc sống của người ta, cho nên nó rất là quan trọng. Thì có một cái dấu hiệu nó rất là thông dụng mà nó có thể là dễ để cho cả cái người không phải là chuyên ngành người ta có thể nhận biết được, đó chính là cái dấu hiệu FAST, FAST. Nó là cái gì? Nó là cái sự hiện diện là những cái dấu hiệu thần kinh khu trú, như là bệnh nhân đột ngột méo miệng, nói khó này, bất kể thời gian không gian, bất kể đang làm gì, có thể là đang nói chuyện, đang sinh hoạt, đang ăn cơm ha. Bệnh nhân đột ngột một cái yếu nửa thân người, cầm chén đũa gớt nè, đang ăn cơm nè, đang quét nhà mà gớt nè, không trụ được thân bằng ngã ngang, tự nhiên cảm giác yếu nửa bên người, nói khó nè, méo miệng nè, yếu tay chân nửa người. Và cái time, cái T á, là cái time, là cái thời gian. Tại sao nó lại được đưa vô trong cái này? Vì đột quỵ nó có cái thời gian vàng, nếu như trong thời gian 4 tháng rưỡi mà người bệnh được vận chuyển đến cái cơ sở y tế có đủ vật tư, thuốc, thì khả năng á, những cái cơn đột quỵ mà do nhồi máu não thì nó sẽ phục hồi một cách rất là ngoạn mục.
Khi thấy người bệnh bị đột quỵ, việc đưa người bệnh đến bệnh viện sớm giúp người bệnh được điều trị kịp thời sẽ hạn chế được những di chứng về sau. Trong quá trình chờ cấp cứu, bác sĩ Đặng Ngọc Thuyết, phó giám đốc bệnh viện Quân y 121 lưu ý, bà con không nên tự ý cho người bệnh sử dụng bất kỳ loại thuốc nào, cũng không nên cạo gió nặng chanh vào miệng, vì một số loại thuốc phương pháp cấp cứu không đúng sẽ làm tình trạng xuất huyết não trở nên nghiêm trọng hơn và làm cho các biến chứng sẽ càng nặng nề hơn, tăng nguy cơ tử vong.
Quỵ não ở đây mình nhắc đến là loại trừ yếu tố chấn thương, mà đây là do bệnh lý của mạch máu. Khi phát hiện một cái dấu hiệu của một bệnh nhân nghi là đột quỵ não, nếu mà chúng ta nắm được các cái tiêu chí chính để đánh giá đó rồi đó, thì công tác sơ cứu là rất là nhanh gọn thôi, nhanh gọn, và chúng ta sẽ cố gắng là chúng ta tổ chức vận chuyển an toàn càng sớm càng tốt nạn nhân đến cái cơ sở y tế gần nhất. Còn khi mà chưa vận chuyển được và chưa có lực lượng 115 hỗ trợ, thì việc tốt nhất là tùy theo cái trạng thái của nạn nhân, chẳng hạn như bệnh nhân vẫn còn tự chủ được, bệnh nhân vẫn còn giao tiếp được, thì chủ yếu là cho bất động, bệnh nhân không có vận động, có thể là ngồi hoặc là nằm tư thế đầu cao, hoặc là nếu bệnh nhân hôn mê sâu hơn thì chúng ta cho nằm tư thế đầu thấp xuống và nằm nghiêng một bên. Tư thế này người ta gọi là tư thế an toàn hồi sức, để cho bệnh nhân đảm bảo về hô hấp thở được. Và thứ hai là nếu bệnh nhân có nôn vọt hoặc là chóng mặt nôn ra, thì cái chất nôn nó có thể dễ dàng nó tống ra ngoài mà nó không bị hít sặc vào đường hô hấp để gây suy hô hấp. Còn những trường hợp mà hôn mê nặng hơn thì không có biện pháp nào hơn, hoặc là không có nhân viên y tế tại chỗ, thì chúng ta vẫn phải đặt tư thế nằm tư thế hồi sức, và chúng ta cầu cứu ngay 115 để người ta hướng dẫn từ xa, và cái kíp vận chuyển chuyên nghiệp đó người ta sẽ đến tận nơi và người ta sẽ xử lý tiếp theo. Nói tóm lại là trong sơ cứu đó thì chúng ta chỉ làm được như thế thôi. Còn tất cả biện pháp khác mà dân gian người ta hay ứng dụng, chẳng hạn như là giác hút, rồi thoa dầu gió, rồi nặng gió, vân vân, thậm chí là những cái biện pháp cực đoan hơn thì đều chứng minh là không có tác dụng gì, hoặc là thậm chí là một số người còn tự động là chích rạch để tháo máu với hy vọng là nghĩ là người ta bị tăng huyết áp đột quỵ não, thì rất nguy hiểm, thậm chí nó không đem lại cái lợi ích gì cho bệnh nhân, và nó còn làm tăng thêm cái vấn đề về mất thời gian vàng cho bệnh nhân.
Ngày nay, với sự tiến bộ của y học, bệnh nhân bị đột quỵ vẫn có thể hồi phục sức khỏe, hòa nhập tốt nếu được phát hiện kịp thời và nhanh chóng, được đưa đến các cơ sở điều trị có chuyên khoa. Bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện càng nhanh, cơ hội hồi phục càng lớn. Khoảng thời gian giúp bệnh nhân đột quỵ có khả năng phục hồi tốt được gọi là thời gian vàng. Nó được tính từ lúc người bệnh bắt đầu có những dấu hiệu của bệnh đến sau từ 3 đến 5 giờ. Đây được xem là thời gian lý tưởng nhất cho việc điều trị. Quá thời gian vàng sẽ không có biện pháp điều trị tối ưu và khả năng phục hồi của người bệnh sẽ là rất khó. Thực tế cho thấy một người đã từng mắc đột quỵ thì trong khoảng 5 năm kể từ lần đột quỵ đầu tiên, khả năng đột quỵ tái phát lên đến 25%. Hậu quả của tình trạng đột quỵ tái phát, di chứng thường nặng hơn so với lần đầu tiên. Vì vậy, bác sĩ Trương Yến Trân khuyến cáo, ngay khi có các triệu chứng nghi ngờ thân nhân người bệnh nên chú ý và đến các cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời trong thời gian sớm nhất.
Đối với những cái bệnh nhân mà người ta bị đột quỵ nhẹ thì người ta có thể tự ý thức được bản thân mình, tự chăm sóc sức khỏe, thì họ phải tái khám, uống thuốc theo đúng như bác sĩ kê to. Bên cạnh đó là phải tuân thủ điều trị, và bao quát hơn nữa thì họ cần phải có cái chế độ sinh sống lành mạnh hơn. Nếu như có những cái thói quen xấu như là hút thuốc lá, uống rượu bia thì họ nên hạn chế, tiết chế và bỏ luôn được thì càng tốt.
Đột quỵ được xem là bệnh lý cấp tính hay xảy ra rất đột ngột và hậu quả thường gây tử vong hay là tàn phế về sau. Tuy nhiên đây là căn bệnh hoàn toàn có thể phòng tránh được bằng cách kiểm soát tốt huyết áp, đường huyết, bệnh tim mạch, sử dụng thuốc chống đông máu, có chế độ ăn uống lành mạnh, tránh căng thẳng stress trong cuộc sống, thì cần một số lưu ý riêng về chăm sóc sức khỏe trong mùa lạnh. Giữ ấm cơ thể, nhất là dùng đầu và cổ, nên vận động nhẹ nhàng từ 3 đến 5 phút trước khi xuống giường vào buổi sáng. Uống nước ấm, hạn chế ăn đồ lạnh, tăng cường hoạt động thể dục nhẹ nhàng 30 phút mỗi ngày để hỗ trợ tim mạch, cần tuân theo nguyên tắc không hoạt động quá sức. Chủ động khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm và điều trị kịp thời các yếu tố nguy cơ để đề phòng đột quỵ trong mùa lạnh.
Tiếp theo nội dung hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi một số thông tin cảnh báo. Thưa quý thính giả, trong khi đang làm việc, một phụ nữ ở thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông nhận được một cuộc gọi điện thoại từ một số máy lạ gọi đến. Người này tự xưng là nhân viên điện lực Đắk Nông và nói gia đình chị chưa thanh toán tiền điện tháng 11. Dù người phụ nữ quả quyết đã thanh toán đúng hạn, nhưng đối tượng vẫn bảo trên hệ thống báo chưa thanh toán. Đồng thời đối tượng còn hướng dẫn chị truy cập đường liên lạ để điện lực giải quyết. Lúc này người phụ nữ đã nghi ngờ lừa đảo nên không làm theo.
Theo ngành điện lực khẳng định, đây là hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản gây lo lắng cho khách hàng, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành điện. Khuyến cáo khách hàng sử dụng điện nêu cao tinh thần cảnh giác, không cung cấp các thông tin về tài khoản ngân hàng cho bất cứ ai, không truy cập đường link, không cài đặt các ứng dụng lạ, không làm theo hướng dẫn của số điện thoại lạ, tin nhắn không rõ nguồn gốc để tránh bị lừa đảo.
Bệnh viện E Hà Nội vừa tiếp nhận về điều trị cho một trường hợp nam thanh niên 24 tuổi Hà Nội bị gãy xương cánh tay phải do tham gia trò chơi giật tay với bạn. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị biến dạng cánh tay và hạn chế vận động khuỷu tay phải. Kết quả chụp X-quang cho thấy người bệnh bị gãy 1/3 dưới xương cánh tay phải. Ngay lập tức người bệnh được chỉ định phẫu thuật cấp cứu nhằm đưa xương gãy trở lại đúng vị trí giải phẫu, đồng thời đảm bảo khả năng hoạt động bình thường của tay phải trong tương lai. May mắn, người bệnh không có dấu hiệu tổn thương thần kinh đi kèm, một biến chứng thường gặp trong các trường hợp gãy xương cánh tay phức tạp.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi tham gia các môn thể thao có tính đối kháng mạnh như là giật tay, người chơi cần nắm rõ kỹ thuật và hiểu rõ giới hạn sức lực của cơ thể để tránh các chấn thương nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, người chơi nên chú ý kiểm soát lực và tránh các động tác gây áp lực lớn lên xương cánh tay, tránh thực hiện động tác xoắn giặn mạnh hoặc là thay đổi lực đột ngột trong khi chơi và có thể gây tổn thương nghiêm trọng như là gãy xương hoặc là ảnh hưởng đến khớp và cơ.
Một phụ nữ 54 tuổi ở Hải Phòng vào nhập viện trong tình trạng liệt do tiêm thuốc điều trị đau vai gáy. Theo gia đình bệnh nhân, trước đó một tuần người phụ nữ trên được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết và được điều trị hết sốt, tình trạng ổn định. Tuy nhiên khi về nhà chị vẫn thấy còn đau mỏi vai gáy nên được người nhà đưa đến một phòng khám tư và được tiêm trực tiếp vào vùng vai gáy. Một ngày sau, chị bị sốt trở lại kèm theo liệt hai chân, dần dần lan đến hai tay và mất cảm giác toàn bộ vùng từ thắt lưng trở xuống. Ngay lập tức chị được nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Sau đó chị được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, viêm vùng tủy cổ, theo dõi tụ cầu. Sau điều trị, tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhân ổn định nhưng liệt tứ chi cải thiện chậm.
Tụ cầu đa phần xâm nhập qua đường tiêm truyền, vi khuẩn xâm nhập trực tiếp gây viêm vùng tủy xương, lan tỏa làm cho toàn bộ vùng tủy xương mất chức năng với biểu hiện liệt trên lâm sàng do tiêm thuốc không đúng quy trình. Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo người dân khi có bệnh nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám, chẩn đoán và điều trị, tránh tìm đến các phòng khám chưa được cấp phép hoặc hoạt động không đúng chuyên môn, dụng cụ y tế chưa được khử khuẩn đúng quy định gây hậu quả đáng tiếc. Chương trình An toàn cho cuộc sống đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.